Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa.
Hôm nay chúng ta tiếp theo cái phần sở hữu tác ý. Và lần trước chúng ta có nói đến cái phần nhân của như lý tác ý và cái nhân của phi như lý tác ý. Sau đó chúng ta đi vào cái định nghĩa hay là cái khái niệm về như lý tác ý. Và chúng ta đã xong cái phần ngữ nghĩa này. Là chúng ta đang bước vào cái phần mà hai cái loại như lý tác ý. Tức là một loại như lý tác ý ở cái cấp độ đời thường, và một cái loại như lý tác ý đặc biệt, đó là như lý tác ý trong khi chúng ta tu tập, là hai cái cấp độ. Thì như vậy, cái như lý tác ý này nó có trong cái đời thường. Thì khi mà nó xuất hiện trong đời thường thì nó sẽ đưa tới tất cả những cái pháp đồng sanh đều hướng về cái thiện. Tức là khi mà như lý tác ý mà nó tác ý đúng đắn thì trong tâm chúng ta khởi sanh cái pháp thiện. Thì cái pháp thiện này trong cái đời thường nó cũng có hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất là thiện ly trí. Thì cái người mà không có hiểu về tam tư, không có hiểu sâu về nhân quả, về cái nhân duyên, hoặc là về nhân, về nguyên nhân, không hiểu về bốn cái đặc tính, đặc tướng của các cái pháp hiểu duyên, thì những người đó vẫn phát sanh lên cái tâm thiện, nhưng đó là thiện ly trí. Cái cấp độ thứ hai trong đời thường là chúng ta có học hiểu giáo pháp, chúng ta có đi vào trong pháp chân đế, để mỗi khi bất cứ một cái sự việc gì xảy ra thì qua cái hiện tượng chúng ta nắm được cái bản chất, tức là qua cái pháp tục đế chúng ta thấy được cái pháp chân đế, để mà chúng ta xử lý mọi việc cho nó đúng đắn và nó thích hợp, nó tránh cái tai họa, nó tránh cái sự khổ đau cho ta. Thì cái đó là một cái loại như lý tác ý mà nó phát sanh cái thiện trí. Đó là hai cái cấp độ trong đời thường. Còn cái cấp độ trong tu tập thì khi mà chúng ta tu cái thiền chỉ này đây, thì cái như lý tác ý là một cái cách tu, mà là cái tác ý, cái như lý tác ý đó nó đúng phương pháp. Còn cái như lý tác ý mà chúng ta nói trong cấp độ đời thường á là nó đúng, nó định hướng đúng. Còn cái này nó còn ngoài cái đúng ra nó còn đúng phương pháp nữa. Thì khi cái đúng phương pháp như vậy thì chúng ta đi vào cái thiền định này thì cái trí bây giờ nó đã nâng lên rồi, tức là không ngừng ở cái thiện trí mà nó là thiền thiện trí, nó nằm ở đây. Và một cái mức độ cao hơn là khi chúng ta tu tập thiền Vipassana để đi đến cái giải thoát, thì cái khi đó như lý tác ý nó làm duyên để khởi sanh cái bảy cái giác chi và bát chánh đạo, thì cái khi đó tuệ phát sanh. Vì vậy chúng ta nắm rõ các cái cấp độ của như lý tác ý, và như vậy thì cái con đường tiến hóa tâm linh của ta cũng đi theo cái sự rèn luyện cái tác ý của ta. Vì tất cả mọi hành vi bao gồm trong đó từ ý khẩu, thì dẫu cho chúng ta biết hay chúng ta không biết thì chúng ta đều có tác ý cả. Cho nên cái tác ý của chúng ta mà chúng ta không biết là chúng ta tác ý trong vô minh. Thì khi cái tác ý trong vô minh như vậy, có thể đúng có thể sai, mà thông thường là nó có khuynh hướng sai lệch. Do đó khi chúng ta không gặp được chánh pháp, ở đây tôi dùng chữ gặp, là có khi chúng ta đã nghe được cái chánh pháp, chúng ta đã cầm được cái chánh pháp ở trên tay, nhưng chúng ta không gặp được chánh pháp. Là vì chúng ta xem nó như một kiến thức thì chúng ta không có gặp được chánh pháp. Tôi nhớ trong cái bài khai kinh nó có câu nè: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên dạng kiếp năng tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Như vậy là ngã kim kiến văn, kiến văn đắc thọ trì, 1, 2, 3, 4, 5, vậy thì 5 đạt được 5 cái này nè mới là gặp được. Kiến là mới thấy thôi, mới biết thôi, để hướng cái tư tưởng của mình về chánh pháp. Văn là nghe hiểu được, đắc là cái khi đó nắm được cái pháp ở trong tay, rồi mới là coi như là thọ. Đây là thụ đó, là nhận, chứ thọ này là thụ, là nhận, rồi đó là hành trì. Cho nên khi nào chúng ta đạt được năm cái bước này, chúng ta có hành trì rồi mới nói là gặp được. Chỉ như vậy, chỉ khi nào chúng ta gặp được cái chánh pháp, chúng ta hiểu rõ và chúng ta có hành trì thì chúng ta mới điều động cái tác ý chúng ta được. Và như lần trước tôi nói là tác ý chúng ta là một cái mũi khoan. Đầu tiên chúng ta định hướng cái mũi khoan đó vào một cái vị trí mà chúng ta đánh dấu. Chúng ta đánh dấu rằng cái cuộc đời của chúng ta là sống hướng thượng. Chúng ta đánh dấu rằng chúng ta sống ở thế gian này và chúng ta mượn cái duyên ở thế gian này để làm cho mỗi kiếp sống của chúng ta, cái tâm của chúng ta được trong sạch, là chúng ta định hướng này. Thì tác ý của chúng ta như một cái mũi khoan, đầu tiên ta đi đúng, cái gì vậy đây, đúng, đúng cái là. Và khi chúng ta tu tập nó có phương pháp. Tại sao đây nhấn mạnh có phương pháp? Là vì nếu không có phương pháp, chúng ta sẽ rơi vào trong cái tham và sân. Tức là không có phương pháp thì cái tâm chúng ta rơi vào một cái trạng thái phàm phu. Là sao? Chúng ta tham thiện, chúng ta muốn rằng ngay trong đời này chúng ta phải đắc đạo đắc quả, và chúng ta nôn nóng để chúng ta ngày đêm cực kỳ tinh tấn để đạt được. Đó không phải là điều xấu, đó là điều tốt. Nhưng cái tốt này vì nó không định hướng đúng, nó không có cái phương pháp, cho nên nó làm thành một cái sự cản trở. Và như vậy là tất cả những cái khổ công chúng ta đổ ra chỉ là làm mồi cho cái tham và cái sân mà thôi, vì chúng ta đã không có đi đúng phương pháp. Cho nên á, là thường chúng ta đi hành thiền thì thiền sư mới nói rằng là hành thiền với một cái thái độ đúng hay không đúng, nó đây tức là cái tác ý đó đúng hướng, đúng phương pháp chưa. Để mà cái mũi khoan chúng ta, khi chúng ta khoan sâu vào thì chúng ta mới đúng cái nguồn mạch của nó. Cho nên là tất cả chúng ta đây đều sống có tác ý, và tất cả chúng sanh luân hồi đều có tác ý. Chỉ có khác nhau là khi tác ý, chúng ta có biết rằng ta đang tác ý không? Và câu thứ hai nữa là khi tác ý như vậy, ta biết là tác ý này đi vào cái mũi khoan thiện, vào cái điểm thiện, hay là lệch ra khỏi cái thiện. Và cũng như khi ta hành thiền thì đúng phương pháp hay lệch ra khỏi phương pháp. Đó là cái công việc của tác ý. Và khi chúng ta hiểu biết như vậy thì chúng ta luôn luôn điều chỉnh cái tác ý của chúng ta. Bởi vì tác ý nó diễn ra suốt 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 trong cái cuộc sống của chúng ta, không có một cái phút giây nào ngưng nghỉ cả. Nó sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, nó tiếp nối nha. Nó là cái dòng chảy vô tận. Và khi chúng ta không điều chỉnh nó thì đương nhiên nó sẽ chảy đến những cái vùng trũng. Chúng ta không thể lèo lái nó đi đến một cái vùng cao, là cái vùng hướng thượng này được, nếu như chúng ta không hiểu rõ cái sự tác ý này. Và lần trước trong cái phần mà dẫn chứng trong Tăng Chi 1 trang 13, 16 và 17, 16 và 7 về như lý tác ý đó, thì tôi có giảng về cái phần tịnh tướng và bất tịnh tướng. Thì bữa nay nói thêm một chút xíu nữa để cho quý vị thấy rõ hơn. Là khi chúng ta nói đến cái tịnh tướng và bất tịnh tướng ở đây, tức là khi mà chúng ta đi vào bản thể của các pháp thì chúng ta phải nắm bốn cái tướng của nó, là cái tướng vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Lần trước ta nói mới có một cái bất tịnh thôi. Thì như lần trước tôi cũng có nói rằng là tất cả những cái tướng tịnh của các pháp cõi dục, chúng ta có đủ ngũ căn. Và ngũ căn này khi tiếp xúc với lại ngũ trần, tức là ngũ cảnh ở bên ngoài, thì chúng ta thọ nhận cái này là thọ nhận tất cả cái quả của ta. Ai cũng như thế ha, súc sinh cũng như vậy, thọ nhận cái quả của ta. Thì cái quả này có là quả lành thì chúng ta thọ hưởng nó, thì cái lành đó ta gọi nó là cái tịnh tướng, tức là mỗi một cái cảnh trần nó đều có sự tốt đẹp của nó. Nhưng mà cái tốt đẹp đó nó là một cái tướng trạng, còn cái cốt lõi của nó, cái bản thể của nó là bất tịnh tướng. Khi chúng ta thấy được cái điều này, chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy được cái điều này, thì khi cái tịnh tướng đó nó tan vỡ rồi, ta không khổ đau. vì ta biết, rồi cuối cùng nó phải thể hiện cái sự thật của nó. Cũng như khi chúng ta đây, chúng ta tiếp xúc với nhau, nó mới một cái khía cạnh thôi. Và khi trong cái giao tế của đời thường, ta xử sự nhau rất là đẹp. Nhưng mà chỉ khi chúng ta chung sống rồi đó, thì cái tính cách của mỗi người nó mới lộ ra. Thì cái tính cách đó là cái cốt lõi của cái người đó. Vì vậy trong dạng pháp, tất cả các pháp hiểu vi, nó đều có cái tướng bên ngoài của nó. Nó có thể hiện ra là một cái tịnh tướng, tức là cái vẻ đẹp của nó, cái tốt lành của nó. Nhưng nó không phải là cốt lõi, mà cốt lõi của nó là bất tịnh tướng. Chúng ta hiểu rõ như vậy để làm chi? Trong kinh Tăng Chi Đức Phật có dạy nè, để cho cái tham dục nơi ta đó, khi mà chúng ta thấy một cái tịnh tướng thì tham dục của chúng ta chưa có sanh, nó không có sanh. Mà nó đã sanh rồi nó không có tăng trưởng, bởi vì ta biết bên trong nó có bất tịnh tướng. Giống như lần trước tôi có thí dụ như quý vị đó, người ta mang cho mình cái hoa quả rất là đẹp, rất là tươi, rất là tốt, ta ưa thích cái đã, nhưng mà liền ta biết rằng là nó đã tẩm hóa chất ở bên trong, cho nên ta ước muốn ăn của chúng ta không phát sanh. Cũng như khi cái lực hút giữa người nam người nữ rất là dữ dội, bởi vì cái sự thọ hưởng của lục căn nam và nữ cực kỳ mãnh liệt hơn tất cả những cái thứ khác. Nhưng mà thí dụ như cái người tu tập, người ta hiểu rằng thứ nhất, trong cái bề ngoài đẹp đẽ của cái người nữ này đây, hoặc là bề ngoài đẹp đẽ của người nam này đây, ở trong nó chỉ làm cái mớ bùn nhùng, các cái khiếu ngày đêm nó rỉ những cái chất dơ bẩn ra, những cái chất hôi hám ra. Và người ta cũng hiểu rằng nơi cái chúng sinh này là một nam hay một nữ đây, mà nếu chúng ta tạo ra những cái duyên nó phối hợp lại, thì có thể là cái sắc này nó biến đổi khi mà cái tham lam sân hận người đó nổi lên, và cái tâm của người đó cũng sẽ chuyển biến luôn. Thì ta thấy được cái bất tịnh đó, để ta không có bám chặt vào trong cái tịnh tướng đó để thọ hưởng, mà không có ý nghĩ lưu giữ nó lại để thọ hưởng. Thì như vậy cái tham khó có điều kiện để phát sanh. Thì khi mà ta hiểu như vậy, để ta tắt ý đúng, rằng tất cả những cái tịnh tướng này phát sanh trong đời ta, có nghĩa là quả lành của ta được thọ nhận. Nhưng chúng ta không lưu giữ nó, chúng ta không bám chặt nó, và chúng ta không đòi hỏi nó phải vĩnh viễn là của ta. Thì như vậy ta không có tạo ra cái sự khổ đau cho mình, và ta cũng không có khởi lên cái sự oán hận khi mà nó không còn đẹp đẽ như ta mong đợi nữa. Vậy đó là một cái. Sẵn đây nói luôn trong ba cái điều này để cho quý vị thấy là như vậy. Đức Phật cũng dạy cho chúng ta biết rằng là khi chúng ta nhìn bất cứ một cái pháp nào khởi lên, bất cứ một cái sự việc nào khởi lên, thì chúng ta phải hiểu rằng là nó vô thường, tức là nó luôn luôn biến đổi, nó luôn luôn sinh diệt, nó không bao giờ chết cứng trong một trạng thái. Chỉ có sự tham lam ở trong tâm ta mới chết cứng lại. Bởi vì ta nắm chặt nó, ta lưu giữ nó, ta không cho, ta không chấp nhận nó sinh diệt và biến đổi như nó. Cho nên cái cứng đó là cái vô minh ở trong tâm ta, và ta tạo nên một cái sự hiểu biết điên đảo. Trong tâm ta kiến điên đảo, tưởng điên đảo và tâm điên đảo phát sinh nơi ta, làm ra cái sự đau khổ. Và các pháp không những khi mà nó vô thường rồi thì đương nhiên phải đưa tới cái đau khổ, bởi vì nó không như chúng ta mong đợi là nó ở mãi một cái trạng thái tốt đẹp của nó. Thứ nhất, không bao giờ nó ở trong một cái trạng thái tốt đẹp mãi mãi cả, bởi vì nó là cái hiện tượng, và hiện tượng này nó sinh diệt, nó không phải là cốt lõi. cốt lõi của nó là đưa đến chuyện chúng ta không hài lòng. Khổ đây là chúng ta không hài lòng, chúng ta không toại nguyện, chúng ta không thể nào chịu đựng được, đó gọi là khổ. Và vô ngã, bởi vì tất cả các pháp đều là duyên sinh. Nói theo thời gian nó cũng tan rã, mà nói về không gian nó cũng là một cái sự cấu kết có điều kiện. Đây là cái trục thời gian. Tất cả các pháp đều chịu chung một cái luật là sinh, trụ, dị, diệt. Như vậy theo thời gian nó cũng là không. Vì cái từ chỗ có là sinh đây, thì đi đến diệt là không. Từ có đi đến cái không. Đây là trục không gian. Những cái yếu tố để mà cấu thành cái chúng sinh này đây là nó có danh pháp, nó có sắc pháp. Nó làm thành một cái khối kết hợp đây. Và cái cơ thể chúng ta nè, cái não nè, các cái bộ phận trong người chúng ta đây, nó là sắc pháp. Và cái danh pháp nó xuất hiện nơi đây cũng như một cái luồng điện mà nó xuất hiện trong cái bộ máy vậy thôi. Nó phải đủ yếu tố nó mới phát sinh lên được. Thì như vậy đây là sự duyên hợp. Cái bộ máy này còn tốt nè, thần kinh còn tốt nè, khi những cái điều kiện phát sinh thì cái con bò nó ăn uống đi, đi tới đi lui, nó đùa giỡn với nhau. Nhưng mà khi cái yếu tố đó nó tan rã rồi, nó chỉ còn là miếng thịt bò. Và chúng ta đây cũng vậy, khi mà những cái điều kiện về danh pháp và sắc pháp, đặc biệt là cái hệ thần kinh của sắc pháp còn tốt, thì chúng ta là một cái người bình thường. Nhưng mà khi có một cái sự trục trặc về sắc pháp hoặc là về danh pháp thì chúng ta không còn bình thường nữa. Và cái sự bất bình thường đó nó đưa đến cao độ thì đây chỉ còn là cái thây mơ. Và cái danh pháp nó chỉ còn là một cái năng lượng, nó đã rã rời. Như vậy do cái yếu tố duyên hợp này mà có, và do cái yếu tố duyên hợp này mà không. Nhưng mà bản thể của nó là cái không đây, cho nên nó là vô ngã. Cho nên cái tôi nó là cái danh từ tập hợp. Trong cái pháp tục đế nó có cái tôi. Bởi vì nếu không có cái tôi, không có cái tên, thì nó không có thể phân biệt cái người này với người khác. Bởi vì mỗi một cái người nó cũng có một cái công việc, nó có một cái chức năng trong cái cộng đồng sinh sống, cho nên nó phải có. Nhưng mà xét cho đến tận cùng, nó là yếu tố duyên hợp, nó là pháp hữu vi. Với thời gian nó sẽ bị hoại diệt. Và với không gian, nếu như những cái yếu tố này rã rời ra thì nó chả còn là cái tôi. Cho nên nếu ta đây sống mà ta không biết, ta bám vào cái tôi, tất cả những cái tác ý trong đời này để cho cái tôi của ta. Thứ nhất, cái tôi về sắc pháp này đây nè, nó được chiều chuộng đủ cả mọi thứ hết, thọ hưởng đủ cả mọi thứ hết. Và về danh pháp, nó muốn khẳng định cái tôi của nó. Đó là sự dại dột của chúng ta, đó là sự vô minh của chúng ta, khi chúng ta tìm mọi cách để thể hiện cái tôi bằng thân xác, cũng như là cái tôi là một cái ngã mà nó nằm trong cái ngã mạn. Mà khi chúng ta hiểu rõ vậy thì tất cả những cái tác ý trong đời ta, ta không có khoan một cái mũi khoan lệch lạc như vậy, mà ta phải quan sát xem cái sắc pháp này nó là cái gì, cái danh pháp này là cái gì, để mà chúng ta hiểu sự vận hành của nó, mà ta khoan một cái mũi khoan đi vào trong cái tâm điểm mà chúng ta đã hướng tới, rằng chúng ta sinh ra được làm người trong cõi dục này, ta được có hưởng cái quả thiện, chúng ta cũng phải nhận cái quả bất thiện. Cho nên chúng ta có một cái cộng đồng để sinh sống, chúng ta có những người thân thiết để sinh sống. Nhưng tất cả những người đó, tất cả những điều kiện đó đều là cái duyên để chúng ta tác ý hướng về cái thiện, tác ý hướng về cái sự trong sạch trong tâm ta. Khi ta khoan một cái bữa khoan như vậy, ta có một cái tác ý đúng đắn như vậy, thì cái cuộc đời của ta mới thoát ra khỏi những cái quả bất hạnh. Và chúng ta không gieo thêm nữa, không gieo thêm nữa những cái hạt giống xấu trong cái khu vườn của ta. Cho nên nhớ rằng chúng ta luôn luôn có tác ý, và phải dẫn dắt cái tác ý của mình. Như vậy tôi có nói sơ qua về các cái phần mà về bốn cái tướng trạng này đây, để cho quý vị hiểu mà trong cái đời sống của mình khi tác ý, nhớ bốn cái điểm căn bản này đây. Tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường, đều là khổ, đều là vô ngã và bất tịnh. Bốn cái yếu tố đó. Cho nên khi chúng ta thấy cái thường, chúng ta thấy cái lạc, chúng ta thấy cái ngã, chúng ta thấy cái tịnh, thì cái điều đó có đâu phải không con? Và cái điều đó không có gì xấu cả. Cái mà Đức Phật dạy ta đó là vì chúng ta thấy cái thường, thấy cái lạc, thấy cái ngã, thấy cái tịnh, ta tưởng rằng nó là cốt lõi, và ta bám chặt vào đó, ta đắm đuối vào trong đó, và ta oán hận cũng vì cái đó. Đó là cái điểm then chốt mà Đức Phật dạy cho chúng ta biết rõ như vậy. Cho nên phải nắm vững cái điều này, để rưỡi mà chúng ta có tác ý sai chúng ta sửa lại, tác ý sai chúng ta sửa lại. Bởi vì cái khuynh hướng của chúng ta là luôn luôn cái tác ý nó đi theo cái bản năng. Cái bản năng nó nằm ở đây, bản năng nó nằm ở trong các cái pháp bất thiện và các cái pháp thiện ở dục giới đây. Lần trước tôi cũng đang nói tới cái phần mà trong cái tăng chi một, cái mục bảy phần như lý tác ý, thì Đức Phật có dạy thế này: ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đưa đến sân chưa sanh, không sanh khởi. Sân đã sanh, không tăng trưởng. Sân chưa sanh, không sanh khởi, sân đã sanh, sân đã sanh được đoạn tận. Không sanh khởi, sân đã sanh được đoạn tận. Như tâm từ giải thoát, tâm từ giải thoát, này các tỳ kheo, nếu như lý tác ý thì sân chưa sanh, không sanh khởi, sân đã sanh được đoạn tận. Nếu mà có như lý tác ý đó thì cái sân chưa sanh sẽ không sanh được, mà sân đã sanh thì được đoạn tận. Thì chính cái tâm từ giải thoát này, chính cái tâm từ giải thoát này đó, nó sẽ là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái chuyện mà chúng ta giải quyết cái sân ở trong tâm của chúng ta. Cái tâm từ giải thoát này tức là Metta Vimutti. Bây giờ tôi xin giảng cái tâm từ rồi tôi giảng cái tâm từ giải thoát. Hay nói đúng ra là giảng tâm từ với hai cái cấp độ để cho chúng ta hiểu rõ. Cái tâm từ này có nghĩa là metta citta. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái tâm từ. Cái tâm từ mà nói cái từ nôm na thì có nghĩa là tình thương. Thì tất cả chúng ta đây ai cũng có tình thương trong lòng và ai cũng nhận được cái tình thương cả. Nhưng mà khi mà chúng ta học cái giáo pháp của Đức Phật á, thì chúng ta sẽ phân biệt ra cái hàng giả và hàng thiệt trong tâm ta. Cái hàng giả hàng thiệt chúng ta nhập vô, và cái hàng giả hàng thiệt ta sản xuất ra. Chúng ta phân biệt ra. Bởi vì trong cái pháp tu á, nó cũng có cái pháp tu thiền định niệm rải tâm từ. Thì tu cái này thì như tôi cũng có là tu cái gì thì sợ đi sai, chứ còn chúng ta tu mà từ bi hỷ xả thì không sợ đi sai được, không sợ lệch lạc. Chỉ có điều là chúng ta phân biệt ra thôi. Khi chúng ta học cái từ thì chúng ta biết cái hàng giả hàng thiệt, chỉ vậy thôi. Thì cái tâm từ này nói cho cái đời thương á, nó là cái tình thương. Cái tình thương này thứ nhất là thương mình, thương chính mình. Cái thứ hai á là thương người. Đây là cái nhu cầu trong cái đời sống của tất cả chúng ta. Khi mà chúng ta thương mình và thương người thì chúng ta luôn luôn mong muốn, chúng ta luôn luôn cầu mong rằng, cầu mong cho ta và tất cả mọi người, tức là tất cả các cái chúng sinh đều được sức khỏe, đều được an vui, đều không gặp khổ đau. Đều được tiến hóa. Đây là tiến hóa về mặt tâm linh. Ở đây không có nói đến giàu có và sắc đẹp, mà nói tới những cái điểm chính yếu này đây. Cái tâm từ, thường thường khi nói đến từ thì chúng ta nói cái bi. Thì cái này cũng có giảng rồi, hôm nay là nhắc lại để cho quý vị nhớ lại thôi. Thì cái bi nó khác với từ. Cái bi là thấy bất cứ một cái chúng sinh nào đau khổ thì ta muốn cứu giúp. Muốn giúp cho cái chúng sinh đó thoát khổ thì nó gọi là cái tâm bi. Như vậy thì tính theo chi pháp, khi nào trong tâm chúng ta khởi lên từ thì không có khởi lên bi, mà đã khởi lên bi thì không có khởi lên từ. Nhưng mà thường mình nói từ bi với nhau, bởi vì khi mà bi nó phát sanh thì từ nó phát sanh, bi phát sanh mà nó chấm dứt rồi thì từ nó phát sanh lên. Tức là thấy cái cảnh khổ người ta, muốn giúp người ta, thì trong lòng mình phát sinh lên một cái tình thương, mong muốn cầu nguyện cho người ta được tai qua nạn khỏi, muốn giúp đỡ cho người ta. Thành ra hai cái đó khi mà nói từ bi đi chung với nhau là bởi vì cái sinh cái gì, cái sinh cái gì, chứ không bao giờ nó đi cùng một lúc, không có phát sinh cùng một lúc. Ví dụ như trong một cái tâm thì hai cái sở hữu này, cái sở hữu từ và cái sở hữu bi, nó không nằm chung một tâm mà nó phải nằm ở hai tâm khác nha. Hai cái đó nằm khác nha. Bây giờ khi mà nói đến cái tâm từ thì chúng ta đưa ra một số cái tiêu chuẩn để từ trong những cái mốc chuẩn này nè thì chúng ta mới biện biệt được cái từ citta này. Thì khi cái từ này, cái tình thương này chúng ta gọi nó là từ ái. Thì cái hàng giả mà chúng ta xài á, nó cũng có chữ ái, nhưng nó là luyến ái. Nó dính, nó thương mà nó dính, nó thương mà nó dính mắt, nó thương mà nó muốn sở hữu, nó thương mà nó muốn chiếm hữu. Thì cái đó là cái luyến ái. Bây giờ ta phân hai này ra. Và trong cái luyến ái này, nó cũng chia ra làm hai phần. Cái phần thứ nhất là cái tình nam nữ. Cái thứ hai là đối với gia đình, đối với bè bạn, xin lỗi, đối với gia đình, đối với dòng tộc, đối với bè bạn, đối với đất nước, vân vân. Nó cũng có cái luyến ái trong này. Hai cái đối tượng của nó khác. Cái đối tượng của nó gắn vào đây. Và nhớ, hãy khi nào trong cái luyến ái là nó có bám dính vào, là nó có sự chiếm hữu, nó có sự sở hữu, nó muốn lấy làm cái của riêng của mình. Đối với tâm từ thì có đối tượng không giới hạn và không loại trừ chúng sinh nào cả. Cái đối tượng của tâm từ là không giới hạn. Không loại trừ bất cứ chúng sinh nào cả. Cái thứ hai nữa là khi mà tâm từ nó phát sinh trong tâm của ta thì nó đi với lại các cái sở hữu tịnh hảo này đây và tâm tịnh hảo đây. Tức là khi tâm từ nó phát sinh thì trong lòng của chúng ta phát sinh những cái pháp thiện. Như vậy nó sinh với lại tâm tịnh hảo và các cái sở hữu tịnh hảo. Đó là những cái điểm mấu chốt của cái tâm từ. Bây giờ qua tới cái tâm luyến ái. Nếu như là cái tâm từ, cái đối tượng không giới hạn, thì với cái tâm luyến ái, đối tượng có giới hạn. Ví dụ như cái tình yêu nam nữ thì không có thể chấp nhận là có một người thứ ba xen vô. Thì như vậy nó có giới hạn trong cái tình yêu nam nữ. Trong cái tình cảm đối với gia đình thì đây là con của mình, nó phải khác với con của người khác. Anh em ruột của mình, nó không phải là người khác. Bạn bè của mình khác. Dòng tộc của mình khác. Đất nước của mình khác. Nó có giới hạn. Đối tượng có giới hạn. Và như vậy thì đối với là cái tâm luyến ái có loại trừ những cái chúng sinh khác. Thứ nhất là ta loại trừ kẻ thù. Thứ hai, ta bỏ qua hoặc là ta dửng dưng, tức là ta loại ra những người không quen biết. Ta loại ra những ai mà ta hồ nghi rằng có thể là một cái chướng ngại cho ta. Như vậy rất là nhiều đối tượng chúng ta loại trừ ra. Như vậy quý vị kiểm tra lại đi, tất cả chúng ta đây đều có luyến ái, không người nào thoát ra hết. Mới sơ qua có đối tượng là chúng ta thấy là chúng ta cái tâm luyến ái là lớn rồi. Cho nên khi Đức Phật nói đó, tham dục là đau khổ, thì Ngay cái thời của Đức Phật khi giảng ra nhiều người cũng không có chấp nhận được. Mà nói là thí dụ giờ mình không có ai thương mình á, mình cô đơn lắm chứ, khổ lắm chứ, giờ có một đứa con nó thương mình, có người em, người chị nâng đỡ mình, có người chồng, có người vợ, thì cái cuộc đời nó ấm áp hơn chứ, tại sao lại ái dục lại đem tới đau khổ. Nhưng mà đây nè, xích chút tới nữa thì mới thấy nè, à, nhất là những người nào cả ghen thì nó loại cái đối tượng còn dữ dội nữa, là khủng khiếp lắm. Cho nên mà đụng tới cái này là nó sân dữ lắm. Mà nhiều người còn nói đó, không có yêu sao ghen. Thì bây giờ khi mình học Phật Pháp thì nói là không có luyến ái dữ dội làm sao ghen. Ghen đến nỗi mà có thể phát khùng lên luôn, có thể phát điên lên luôn, thì đủ hiểu là cái nọc độc của luyến ái khủng khiếp đến trình nào. Bây giờ một cái điểm nữa ở trong cái tâm từ đó, là cái tình thương mà nó phát sinh ở cái tâm từ đó, nó không có biến đổi theo đối tượng. Nhưng mà trong cái luyến ái này đó thì nó đổi theo đối tượng. Nó đổi theo đối tượng, tức là nó thăng trầm theo cái đối tượng đó. Và nói về thì quý vị dễ hiểu. Bây giờ quý vị có một đứa con, quý vị nhất là một đứa con, quý vị đầu tư vào trong đó hết. Thế bây giờ khi mình biết cái cuộc đầu tư đó phá sản, đau khổ biết giường nào. Tiền đưa cho nó ăn học, lo ngày lo đêm cho nó tất cả mọi thứ, bây giờ khám phá ra rằng bây giờ nó nghiện rồi, nó nghiện nặng rồi, không còn một chữ nghĩa nào trong đầu nữa hết, thì cái sự thất vọng đó mình khủng khiếp vô cùng. Cũng như mình đặt cái niềm tin tưởng vào cái lời hứa hẹn của người chồng hoặc người vợ, nay mình thấy người đó đã đổi đối tượng rồi, bởi vì cái luyến ái nó đổi màu, nó thích cái mới, nó luôn luôn chuộng cái sự thay đổi, nó chuộng những cái màu sắc mới. Đó là bản chất của luyến ái, không phải riêng một con người. Mình nói là ông chồng tôi, ông là con người phản trắc, không phải đâu, ai cũng có cái chất phản trắc trong người mình hết. Bởi vì khi nào mình có cái chất luyến ái trong người mình thì mình có cái chất phản trắc. Bởi vì cái bản chất của tâm tham là nó đổi đối tượng, nó đổi màu để nó thỏa mãn một cái nhu cầu thọ hưởng của nó. Cái nhu cầu gì? Nhu cầu được cho và nhu cầu được nhận. Cái nhu cầu nó luôn luôn có sự mới mẻ. Cho nên đó là cái bản chất tất cả chúng ta đây đều có, đừng trách ai phản trách, không trách được. Đó là cái quả của mình. Bây giờ mình có căm hận, mình có điên cuồng lên, không giải quyết được gì, chỉ là cái sự đau khổ tiếp nối cái sự đau khổ. Chỉ có bây giờ cái tác ý của mình á là chuyển về cái tình thương, rất là khó chuyển. Hầu như 99% là thất bại. Nhưng đừng quên chúng ta có 1% hy vọng. Một cái phần trăm đó là một cái điểm sáng ở cuối con đường hầm. Chúng ta cứ nuôi dưỡng trong lòng mình, bởi vì tâm từ cứu vớt đời ta và làm chuyển hóa những cái khổ đau của ta. Không phải cái người mà đổi màu trong tâm đó có thể đem lại cái sự bình yên nơi ta, bởi vì rồi ta cũng không đồng ý đâu. Ta vui đó, nhưng mà khi ta nhớ đến những cái lỗi lầm của người đó đã cư xử với ta, ta đặt trọn một cái niềm tin vào người đó, oán hận nó đã bốc lên, nó không phai trong lòng của ta. Cho nên nên nhớ là trong cái việc mà luyến ái chuyển qua từ ái, chúng ta có 1% để thành công. Nhưng 1% đó không phải là sự tuyệt vọng, mà cái 1% đó đòi hỏi một cái ý chí và một cái định hướng rằng đời ta phải thoát ra khỏi cái đau khổ, và ta phải sống bằng cái tâm trong sạch của ta. Và mỗi một kiếp sống là một cái phương tiện để chúng ta thanh lọc cái thân tâm ta. Khi nào ta đặt cái định hướng đúng thì ta đặt cái mũi khoan 1% vào đó. Còn nếu không xác định đúng, ta xác định rằng cái người này là tất cả cuộc đời ta, con cái gia đình là tất cả cuộc đời ta, sự nghiệp trên thế gian này là tất cả cuộc đời ta, dân tộc này, gia tộc này, đất nước này là tất cả cuộc đời ta, mũi khoan ta đã lệch rồi. Đó là ta khoan một cái mũi khoan luyến ái, nó đã sẵn có trong tâm ta, 99% nó đã nằm ở trong tâm ta. Ta chuyển cái mũi khoan trở lại. Cho nên khi ta chuyển cái mũi khoan trở lại thì ta không có bị thăng trầm theo cái đối tượng. Cái đối tượng này thay đổi, nó làm cho trong cái tâm can chúng ta tan nát đó. Người đó là chồng vợ ta, người đó con cái ta, người đó cha mẹ ta, người đó bạn bè ta, người đó một cái thể chế chính trị mà ta đây coi là một cái lý tưởng sống của ta, tất cả đều phá nát đời ta. Bởi vì chúng ta kết chặt vào đó, bởi vì chúng ta đặt cái mũi khoan chúng ta đã lệch rồi. Chúng ta dốc tất cả cái đời ta vào trong một cái canh bạc, mà cái canh bạc đó ta biết là đã tháo cái rồi, còn một cái đằng bạc lẻ cuối cùng hãy giữ lại để mà làm vốn. Đó là gì? Đó là trong cái tâm từ đó ta có thương ta. Vì vậy ta thương ta, ta hãy cứu vớt chính cuộc đời của ta. Ta đi đau khổ ngày đêm có nghĩa là ta chế những cái giọt axit, nó làm tan chảy cái cơ thể này đây, và nó làm băng hoại trong tâm của ta. Ta hãy thương lấy ta một cách đúng đắn, nhớ là chữ đúng đắn. Nó vẫn là một cái tác ý. Và chúng ta cũng có một cái tác ý là thương cái đối tượng mà chúng ta đã từng thăng trầm theo đó một cách đúng đắn. Vì người ta cũng không có thể kiểm soát được cái tâm người ta. Con của mình nó hư đốn bởi vì nó không kiểm soát được cái tâm của nó. Ta đây cũng có hư đốn vậy, ta không tệ hại đến như vậy, nhưng mà ta có sai lầm chứ. Bởi vì khi ta tác ý lệch, những cái pháp bất thiện như ta lúc nào cũng sẵn sàng. Thì chồng của ta ngã xuống, con của ta ngã xuống, bạn bè chúng ta trở mặt, một cái thể chế chính trị trở mặt, cả một cái đất nước mà chúng ta coi như là ta gắn bó đời đời kiếp kiếp, sai lầm. Không phải như thế đâu. Giờ khi ta nhận ra được cái điều này thì ta phải hiểu rằng trong cái đời sống này, vì tất cả chúng ta đây không có hiểu rõ, cho nên chúng ta thương nhau, chúng ta sống với nhau, chúng ta cho nhau sự tốt đẹp, đồng thời ta cũng đã giày xéo lẫn nhau. Và chúng ta cứ tiếp tục một cái cuộc sống như vậy nếu chúng ta không phân biệt rõ. Thì khi chúng ta phân biệt rõ, chúng ta hiểu được vốn liếng chúng ta chỉ còn có một đồng bạc thôi, 99 đồng đã thua sạch rồi, nhưng mà chúng ta đặt cái mũi khoan chúng ta lại đúng đắn, thương lấy cho bản thân ta, thương cho tất cả những người xung quanh ta, vì không kiểm soát được tâm mình cho nên đã tạo ra cái lỗi lầm. Và cái người mà tốt á thì còn có sự hối lỗi, còn có cái sự thay đổi, và chúng ta mong muốn ở sự hối lỗi, mong muốn ở cái sự chuyển đổi, của tất cả những người sống quanh ta. Đó là cái bi nơi lòng ta đã phát sạch. Người ta cũng khổ chứ, người ta bỏ mình, người ta đi theo người khác. Có những người đó sống trong nhà là ông vua, vợ làm từ A đến Z hết. Nhưng mà khi có một cái người thứ hai làm từ A đến Z hết. Người này nói dịu dàng, chiều chuộng đủ có mọi thứ, không thích. Người kia có mắng có chửi, rồi cũng có khi tử tế, có khi mắng chửi mà lại thích như vậy. Bởi vì cái người đó họ thích hưởng cái thú đau thương. Nó cũng là một trong cái những cái vô minh. Nó là cái bề trái của một cái tình thương yêu mà nó nằm trong cái luyến ái. Cho nên khi đó nơi ta cái tâm từ còn, cái tâm bi còn, ta hãy dùng nghị lực và phải đặt cái cuộc đời ta đúng hướng. Và chúng ta dùng cái mũi khoan mỏng manh đó để khoan vào cái huyệt mạch của một cái đời sống tâm linh. Chúng ta không còn nô lệ cho cái đời phàm phu nữa. Và khi quý vị đặt được cái mũi khoan đó, quý vị cảm ơn rằng cái người hứa hẹn với mình đây đã không giữ cái lời hứa đó, cho nên mình mới tìm đến chùa, mình mới chịu đi nghe giáo pháp, và mình mới dùng đồng bạc cuối cùng đó để phát sáng cái đời này. Bây giờ không phải là kiếm lại 99 đồng đã mất nữa, 99 đồng đã mất để cho qua, nhưng mà tiền tỷ nó sẽ gia tăng. Nó gia tăng theo cấp độ nhân. Bởi vì cuộc đời của mình đó đã bước vào cái con đường thiện đạo, và cái con đường đó ngày mỗi ngày lại thêm sáng. Như vậy quý vị thấy ở đây là biến đổi theo đối tượng. Không biến đổi theo đối tượng, còn trong cái tâm luyến ái thì nó biến đổi theo đối tượng. Như vậy khi ta thương bất cứ ai, người đó là cha mẹ ta, người đó anh em ta, mà ta thấy ta thăng trầm theo cái người đó, thì ta hiểu rằng nơi tâm ta luyến ái. Nhớ như vậy. Bởi vì sao? Ta mong muốn rằng cái người đó được như ý ta mong muốn, mà không được thì ta không chịu nổi. Ta bồn chồn, ta lo lắng, ta mong đợi, ta trách móc vân vân, đủ cả mọi thứ cả. Như vậy thì trong cái luyến ái đó, ta buồn vui theo cái đối tượng, và ta dính mắc vào trong cái đối tượng, tức là buồn vui theo đối tượng và dính mắc vào trong đối tượng. Và nếu mà nói về cái trạng thái ở trong thân tâm ta đó, thì khi nào mà trong lòng của mình á mà nó nổi lên cái tình thương, tức là cái từ ái đó, thì cái thân tâm đều nhẹ nhàng hết, việc gì xảy ra cũng nhẹ nhàng hết. Mà nếu trong thân tâm mình á mà cái luyến ái nó tràn ngập á, thì thứ nhất khi mà nó được như ý muốn, nó cười vui đó, thì nó rất là kích động, mà ta gọi là hưng phấn. Nó làm như là tất cả cái sức ở trong người mình á, nó đều ở đâu như nó tuôn chảy ra rất là mạnh mẽ, nó cực kỳ hưng phấn. Nhưng nó là một cái trạng thái kích động của tâm. Và sau đó cái dư âm của nó là sự mệt mỏi và sự nặng nề, nếu mà nói về trạng thái. Bây giờ các chị nghĩ giải lao chút xíu, chúng ta vô tiếp.